17. Tội nhân bị hành quyết. Clang mấp máy môi. Gian ngục tối lắm, không một chút ánh sáng nào. Nhưng năm hôm nay, nằm mãi trong đó, mắt Clang đã quen với bóng tối. Lúc này Clang thấy rõ trong cái vò ở góc buồng giam không còn một giọt nước nào. Nước đã cạn từ chiều qua. Mấy hôm trước, sớm nào người giữ ngục cũng đến châm nước vào vò. Nhưng sáng hôm nay chẳng thấy ai đã động gì đến nó. Môi Clang khô lại, cơn khát dày vò làm cậu chẳng buồn xua lũ muỗi đói đang vò ve bầu kín lấy thân hình. Bỗng có tiếng lạch cạch nơi cửa, rồi hai người lính canh đi vào dõng dạc nói to: "Có lệnh của Lạc Vương, đem tên Clang ra xử tử." Clang kinh ngạc: "Tôi có tội gì? Chính Lạc Vương bảo ngài sẽ xem xét lại mọi chuyện, sao lại có lệnh ấy?" Hai tên lính lạnh lùng: "Ta không biết, lệnh đã truyền, ta cứ thế mà làm." Dứt lời, chúng trói quặt cánh tay Clang lại, dẫn đi. Chỗ hành hình là một bãi lau rộng phía tây kinh thành. Gió thổi ào ào qua những đầu lau sậy, tạo thành một thứ âm thanh như ma gào quỷ khóc, nghe rợn người. Clang la to: "Lạc Vương ơi, người có ra lệnh giết tôi không? Tôi không tin." "Câm mồm!" hai tên lính quát. Một tên nhét ngay vào miệng Clang một nắm rẻ. Cậu không nói được nữa, nhưng đôi mắt giận dữ mở trừng trừng nhìn vào chúng. Đôi mắt uất hận như muốn kêu to lên: "Ta không sợ chết, chỉ tiếc ta chết mà chưa tố cáo được kẻ độc ác." Trong lúc đó, nơi hoàng cung, Lạc Vương đang ngồi trước án thư. Một quan lạc hầu ngồi cạnh, nhắc lại cho ngài nghe những vụ án quan trọng trong tuần trăng qua để ngài phân xử. Lạc Vương chợt như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi: "Còn vụ án thằng bé mà quan lạc tướng bảo là tay sai của giặc, sao không thấy khanh nhắc tới?" Tâu Lạc Vương: "Trong những dây thừng thắt gút mà thần nhận được ở đây, không có sợi dây nào nhắc tới vụ ấy cả. Thần thiết tưởng Lạc Vương đã xét xử việc ấy xong rồi thì phải." Lạc Vương cau mày: "Sao lại thế? Lẽ nào trí nhớ ta kém thế sao?" Quan Lạc Hầu ngập ngừng: "Chỉ e là dạo này Lạc Vương lo nhiều việc hệ trọng, những việc lặt vặt không khỏi có lúc quên." Lạc Vương trầm ngâm một lúc: "Số phận một chàng trai sắp thành đinh, có thể là chuyện vặt chăng? Chàng trai ấy không bao lâu nữa có thể cầm giáo đồng đi đánh giặc, trở thành một chiến binh xuất sắc của Văn Lang. Ta đã quyết định tội trạng của nó như thế nào nhỉ? Sao mà ta không thể nhớ ra?" Viên quan lại tâu: "Tâu Lạc Vương, còn vụ án kẻ trộm lương của quân sĩ trên đường vận chuyển ra lèn cổ ngựa, xin người phân xử. Ý kiến của hội đồng bố chính là..." Lạc Vương giật mình vì vụ án này rất quan trọng. Khi nghe chuyện mất mát này, ngài vô cùng tức giận, suốt ngày không ăn. Vì vậy giờ đây tâm trí ngài dồn hết vào đó, quên bẵng chuyện về Clang. Vua tôi đang còn bàn bạc thì chợt đâu hoàng hậu từ ngoài chạy vào, theo sau là một bầy thị nữ nhớn nhác. Vẻ mặt xinh đẹp của hoàng hậu giờ này thực khó tả, bởi bà vừa khóc vừa cười, nửa hân hoan nửa đau đớn. Bà lao đến trước chỗ vua ngồi, quỳ thụp xuống ôm lấy gối vua: "Lạc Vương ơi, con gái chúng ta, Vu Dung." Vua lúng cuống đỡ hoàng hậu dậy: "Nàng sao thế? Con gái ta làm sao?" Hoàng hậu xòe bàn tay cho nhà vua thấy chiếc vòng ngọc. Mới nhìn qua ngài đã biết ngay là chiếc vòng mị nương đeo ngày ra đi. Ngài xúc động, run run cầm chiếc vòng trên tay, tưởng như thấy lại khuôn mặt con gái đang tươi cười nũng nịu. Ở đâu ra chiếc vòng này? Hoàng hậu lau nước mắt, nói cho Lạc Vương biết là chim lạc bỗng đậu xuống nơi cổng hoàng cung, cổ mang chiếc vòng ngọc này. Hoàng hậu lấy chiếc vòng ra, chưa kịp cảm ơn thì chim thần đã bay đi mất. Lạc Vương bồi hồi: "Con ta mất tích đã mấy mùa lúa mới, nay bỗng nhiên chiếc vòng lại quay về đây, không biết là tin lành hay tin dữ. Có thể nào Bu Dung có mệnh hệ gì chăng?" Hoàng hậu ngừng phát lên, quả quyết: "Không, tâu Lạc Vương, trái lại, nhìn thấy chiếc vòng, thiếp tin chắc rằng con ta còn sống. bởi chất ngọc của chiếc vòng trong sáng lạ thường, chứng tỏ rằng chủ nhân chiếc vòng đang được bình an khỏe mạnh. Phu Dung còn sống, nó đang chờ ta đến cứu. Lạc Vương rưng rưng mỉm cười, vỗ vai hoàng hậu như an ủi. Được rồi, nàng yên tâm đi, khi nào dân ta đánh thắng giặc Ân Tư, Phu Dung sẽ trở về. Hoàng hậu òa khóc. Bao giờ mới đến ngày ấy, Lạc Vương ôi, xin người hãy nghe lời thiếp. Thiếp chỉ xin người một điều này thôi. Giữa lúc ấy, ngoài bãi lau Sa Tít, hai tên đao phủ đã buộc thật chắc tay chân Clang vào một hòn đá lớn, chuẩn bị lăn cả người lẫn đá xuống sông. Clang không còn nói được nữa vì miệng đã bị nêm chặt, cũng chẳng cựa quậy được nữa. Clang chỉ còn nhớ tới một khuôn mặt thân yêu sau len. Chẳng biết rồi đây mẹ sẽ sống ra sao, mẹ ơi. Bỗng xa xa có tiếng gọi, rồi một đoàn người ngựa hiện ra, lao tới càng lúc càng gần, có tiếng hô lớn, dừng tay. Theo lời thỉnh cầu của hoàng hậu, Lạc Vương ra lệnh miễn xá cho tất cả các án tử hình ngày hôm nay. Hai tên đao phủ sắp hoàn tất công việc, có vẻ như bị cụt hứng, chúng làu bào. Đây là tội nhân đặc biệt, đã có lệnh phải xử tử ngay lập tức. Viên tướng vừa phi ngựa tới dõng dạc quát. Đây cũng là lệnh đặc biệt khẩn cấp của triều đình. Tất cả tù nhân bị xử tử ngày hôm nay đều được chuyển thành tù nhân trọn kiếp. Đó là ân sủng của Lạc Vương ban xuống để cầu phúc cho Mị Nương. 18. Mật khẩu. Khun Khương ngồi trong gian nhà sàn dưới chân núi Vọng. Y đang có vẻ bực dọc, mặt cau lại, mắt lom khom nhìn về phía trước như muốn ăn sống nuốt tươi bất cứ ai lọt vào tầm mắt của y lúc này. Đó là vì y vừa nghe tin Clang thoát án tử. Tên thủ hạ của y từ Phong Châu về, đứng sớ rớ gần đó, biết chủ đang tức tối nên né về một bên, đề phòng cơn giận của Khun Khương bộc phát. Quả nhiên, Khun Khương tái mét mặt đi một lúc, rồi chợt vớ lấy cái bình rượu bằng gốm trước mặt, ném mạnh ra phía trước. Cái bình đập mạnh vào vách ván, tan thành từng mảnh, rượu bắn ra tung tóe. Bây giờ thằng lòi ấy đâu rồi? Còn ở trong ngục Phong Châu không? Sao mi ngu vậy? Lẽ ra khi quân tướng của nhà vua đi khỏi rồi, mi phải bắt cóc nó về đây cho ta mới phải. Tên thủ hạ gật đầu bối rối. Dạ thưa đại pháp sư, đúng là đã lừa bọn cai ngục giải nó về đây. Khun Khương sáng bừng mắt. Ngươi nói sao? Nó đã được đem đến đây. Mặt tên thủ hạ càng tái mét ra. Nhưng về đến ngã ba cây vông, nó đã trốn thoát rồi. Khun Khương tức giận, mặt hết đỏ lại vàng, rồi chuyển qua màu xanh khủng khiếp. Y chẳng nói chẳng rằng, nhúng cây đũa gỗ trong tay vào một chất keo lầy nhầy trong cái thố để trên sạp, rồi vừa lẩm bẩm những câu phù chú kỳ quái, vừa rẩy mạnh vào người tên thủ hạ. Lập tức cả người hắn phồng rộp lên ngứa ngáy, hai tay hắn gãi liên hồi, miệng rên la thảm thiết xin tha. Khun Khương chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ hất hàm. Hai người hầu chạy vào lôi tội nhân ra, mặc cho y vật nài khóc lóc. Khun Khương mặt lạnh tanh, vỗ hai tay vào nhau, rồi quay bảo thị tỳ vừa xuất hiện. Bảo chúng nó chuẩn bị cho ta cỗ xe hai ngựa khỏe nhất ấy. Lão lên xe vội vã ra đi, lòng nhầm tính. Clang trốn thoát ở ngã ba cây vông, mới con nửa ngày chưa đi xa được. Lão quyết tự tay bắt bằng được thằng lòi con biết quá nhiều chuyện ấy. Hai con ngựa kéo xe của Khun Khương là hai con ngựa rất quý. Đấy là hai con ngựa chiến dũng mãnh, bờm dày, bụng thót cao, bốn chân thẳng và cứng rắn với nước phi dẻo dai hiếm thấy. Vì Khun Khương không thích cưỡi ngựa, y dùng chúng để kéo xe. Xe Khun Khương lúc nào cũng chạy như tên bay. Lúc này y đang ra roi cho ngựa phi nước đại, miệng luôn thúc hối. Trắng, đen, nhanh lên, nhanh nhanh lên. Hai con ngựa, một trắng một đen, cắm cổ chạy thục mạng. Trong chốc lát đã đến ngã ba cây vông. Đám quân hầu chạy theo thầy mo muốn hụt cả hơi mà vẫn không kịp. Đến ngã ba có một ngọn suối nhỏ. Khun Khương dừng xe đảo mắt nhìn quanh. Y thầm suy đoán, thằng lòi này sau khi thoát khỏi tay người của ta đã đi đâu? Không, chắc chắn nó không dám quay lại phía Phong Châu, lại càng không dám đi về phía ta. Vậy nó chỉ đi lối này là nơi có thể nhìn thấy đường về làng Na, quê nó. Nhưng cũng có khi nó đi bừa trong rừng và chẳng biết lối nào là lối nào. Vậy một mặt ta sẽ truy tìm về phía làng Na, một mặt sai quân tìm hai phía kia. Y nhìn chung quanh rồi nghĩ thầm, mà biết đâu nó chẳng ẩn mình quanh đây, chưa dám ra. Vậy phải canh giữ thật chặt cái ngã ba này nữa. Un Khương vừa chờ quân hầu đến, vừa đưa mắt lom lom nhìn quanh, quan sát không thiếu một bờ bụi nào. Bỗng nghe một tiếng sạt trong bụi rậm gần đó, y vội vã cầm gươm bước xuống, đến gần xem cho rõ. Thật ra đó chỉ là một viên sỏi do Clang vừa ném đi. Lúc này Clang đang nấp trong một hốc đá dưới cây cầu ván, ngay dưới chỗ Un Khương dừng xe. Thấy lão thầy mo trúng kế, Clang thích chí cười thầm. Un Khương đang còn dùng mũi gươm thận trọng vạch những cây lá um tùm để tìm xem tiếng động từ đâu phát ra, thì bỗng nghe tiếng lách cách trên cầu. Ngẩng đầu lên, y chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe ngựa của mình lao vút đi, thấp thoáng bóng Clang trên đó đang vừa vung roi cho ngựa phi, vừa quay lại vẫy tay cười chế nhạo. Ở lại nhé, đại pháp sư. Trên xe, Un Khương đã sắp đặt sẵn lương thực cho cả toán quân hầu trong một cuộc càn quét kéo dài 7 ngày, theo dự tính của y. Giờ đây chỉ có một mình Clang, số thức ăn này thừa sức cho cậu dùng trong một con trăng. Clang chạy một đoạn xa rồi xuống xe, tháo ngựa, chất những túi thức ăn lên lưng ngựa. Trong túi có cả một hộp mùi hăng hắc, vốn trước đây thường đi theo phường săn nên Clang nhận ra đây là nhựa cây su vây gây mê. Có lẽ là một trong những thứ mà Un Khương đã dùng làm bùa chú. Clang cưỡi con ngựa trắng, để con đen chở hết đồ đạc. Xong đâu đó, cậu xô chiếc xe xuống gành đá, cái xe rơi ùm xuống, gãy tan rồi trôi theo con suối dưới xa. Bây giờ ta đi đâu? Về với mẹ, về đến Phong Châu chắc bị thộp cổ bỏ vào ngục, biết bao giờ mới nói được nỗi oan. Đi tìm cha, nhưng biết cha ta ở nơi đâu mà tìm. Đi cứu Pu Dung. Ừ, phải rồi, phải đi cứu Pu Dung thôi. Pu Dung bị bắt, đã ba mùa đào nở. Khi ấy Pu Dung là một cô bé gái, giờ chắc đã là thiếu nữ. Một thiếu nữ ở trong tay giặc thì lo sợ trăm bề. Phải mau đi tìm cô ấy về thôi. Lòng dạ Clang nôn nao, nhưng cũng chẳng biết Pu Dung bây giờ ở đâu. Cậu cứ giục ngựa chạy riết về hướng lèn cổ ngựa. Mà hai con ngựa cũng lạ, cứ thế tự tìm đường đi. Chẳng mấy chốc lèn cổ ngựa đã ở trước mặt. Đấy là một dãy núi cao hiểm trở chắn ngang, những ngọn núi nhấp nhô như bờm ngựa, với một con đường đèo nhỏ xuyên qua. Đó là một địa thế gay go cho kẻ nào muốn tấn công đất nước Văn Lang. Bởi con đường quá nhỏ, chỉ những tốp người lẻ tẻ mới có thể đi qua, không thể kéo cả đại hùng binh đi được. Hai bên lại là núi cao chập trùng, nếu có quân mai phục đổ ra đánh, chẳng khác nào dầu sôi lửa bỏng trên đầu dội xuống, rất khó đón đỡ. Chính vì vậy mà Lạc Vương cho thầy Mo Un Khương ra đóng dinh ở đất núi Vọng để tiện bề trông coi quán xuyến vùng này. Giờ đây Clang đã đến dưới chân lèn, cậu phi ngựa tới, lòng hoang mang. Liệu quân Lạc Việt có chịu cho cậu đi qua không? Tiếng trống cầm canh trên đỉnh đèo gióng giả báo hiệu trời sắp về chiều. Clang không giục mà hai con ngựa cứ đi tới mãi. Clang nghĩ thầm, đúng là ngựa của Un Khương có khác. Lão hay đi lại lối này nên chúng cũng quen cả đường đi. Đang còn nghĩ ngợi thì chợt có tiếng hô, rồi một tốp quân hiện ra lố nhố trên dốc đèo. Clang ngẩng nhìn, cậu dường như không tin ở mắt mình nữa. Quân trấn giữ trên đèo không phải là quân Lạc Việt, mà chính là lính Ân Tư với những chiếc mũ lông cáo bờm sờm và ngọn cờ xa xa hình chiếc sọ người há miệng. Trời ơi, từ bao giờ quân Ân Tư đã kiểm soát được vùng đất hiểm yếu này? Vậy mà ở Phong Châu Lạc Vương có biết gì đâu. Tốp quân Ân Tư thấy người lạ đi tới thì tuốt giáo vây quanh. Mấy xạ thủ dương cung lắp tên phòng khi Clang bỏ chạy. Trong lòng Clang đang còn hoang mang thì bỗng từ xa có tiếng quát. Không được hạ thủ. Tiếng quát của ai đó có vẻ uy mãnh khác thường. làm cho những mũi giáo hạ xuống, những mũi tên đang hờm sẵn cũng vội vàng trúc xuống đất. Cả bọn quay lại rồi đồng thanh hô: "Pha Lấu tướng quân!" Viên tướng vừa đến chính là Pha Lấu. Hắn nhìn Clang với vẻ vui mừng: "Ta chở ngươi suốt mấy ngày nay, sao đến chậm thế?" Clang lấy làm lạ, nhưng những gian truân lâu nay đã dạy cho cậu biết cách kiểm soát vẻ mặt của mình. Cậu không lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ điềm tĩnh ngồi nguyên trên mình ngựa, chờ kẻ địch tiếp tục nói rồi sẽ liệu. Pha Lấu thấy người mới đến chỉ làm thinh chờ đợi, hắn liền bảo: "Nhà ngươi chờ mật khẩu phải không? Thôi được, cẩn thận thế là tốt. Chúng ta trao đổi mật khẩu nhé." Dứt lời, hắn chỉ về phía Văn Lang, nói lớn: "Phong Châu!" Lang càng rơi vào thế bí, nhưng cũng đủ thông minh để biết rằng trong hoàn cảnh này, cái sống và cái chết của mình chỉ gần nhau trong gang tấc. Mật khẩu đối lại với Phong Châu là gì? Là Văn Lang, Lạc Việt, Lạc Vương hay là Ân Tư? Chẳng có gì là không thể, mà chẳng có gì là có thể đúng. Lang chợt nghĩ, lòng ta tha thiết nghĩ tới cái gì nhất? Ta hãy nói đại một tiếng, nếu mạng ta sống thì ta được sống, nếu số ta đến đây phải hết thì chẳng còn cách nào khác. Nghĩ vậy, cậu chỉ về phía Ân Tư nói lớn: "Pu Dung!" Nói xong, cậu nín thở chờ đợi. Pha Lấu chồm tới, đưa bàn tay lông lá thộp lấy vai cậu, bóp mạnh đến nỗi Lang đau điếng cả nửa người. Hắn cười lê hô hố: "Đúng rồi, giỏi lắm. Nhìn hai con ngựa của thầy Mo, ta đã biết ngươi là tâm phúc của Quân Khương rồi. Nay nói thêm mật khẩu lại càng tin nhau." Lang thấy như mình nhẹ hẫng đi. Vận may của cậu hay của Bu Dung đã giúp cậu vượt qua hiểm nguy. Pha Lấu không để ý thấy vẻ mặt của Lang, hắn lôi Lang đi bảo: "Nào, đại pháp sư Quân Khương có gửi lời nhắn gì không? Đưa cho ta." Lang đã bình tâm lại đôi chút, đủ để hiểu ra gã Quân Khương không những độc ác với người Lạc Việt mà còn thông đồng với giặc Ân Tư. May sao Lang tình cờ biết được, thảo nào mà những dũng sĩ đi cứu Pu Dung trước đây đều bỏ mạng ở địa vực lèn cổ ngựa. Tương kế tựu kế, Lang làm ra vẻ bình tĩnh: "Pháp sư sợ lộ bí mật nên không gửi gì, chỉ dặn tôi cứ theo ý đại tù trưởng và tướng quân mà thi hành." Pha Lấu gật đầu: "Phải. Trước đây khi đại pháp sư sang thì chúng ta đã bàn bạc kỹ lắm rồi. Văn Lang giờ đây như hũ rượu đã mở nút, ai cũng cầm mà dốc tuột hết vào miệng được." Hắn cười khoái trá rồi bảo: "Sáng nay đại tù trưởng đã quyết định sẽ đưa mị nương Pu Dung về đây. Nó sẽ bị trói đi trước lúc quân ta tiến sâu vào Văn Lang. Như thế thì cung nỏ của quân Lạc Việt sẽ tê dại hết, chẳng mũi tên nào dám bắn về ta nữa." Lang thoáng lạnh người nhưng vẫn bình tĩnh phụ họa: "Phải đó, đại tù trưởng là người trông xa nghĩ rộng. Khi bắt Pu Dung, chắc ngài đã tính tới lúc này." Pha Lấu vỗ vai Lang thân mật: "Này chàng trai, đó không phải là mưu của đại tù trưởng đâu, đó là mưu kế của ta đấy nhé. Thôi, để cho nhanh việc, ta sẽ ở lại đây chỉnh đốn quân ngũ, còn chú đi giải con bé ấy về đây. Đây, chiếc mặt nạ hình đầu cọp này là vật tin của ta. Chú cứ đưa ra là họ sẽ giao con bé. Với đôi ngựa quý này, chú đi về chỉ vài ngày đường. Chà, đại tù trưởng tặng đôi ngựa này cho đại pháp sư quả là không uổng." Lang nửa mừng nửa lo, được đi đón Pu Dung thì còn gì hơn nữa, nhưng biết cô đang ở nơi đâu, mở miệng hỏi có khi lộ chân tướng không chừng. Pha Lấu dường như đọc được dấu hỏi trên vẻ mặt đang cố làm ra vẻ thản nhiên của Lang. Hắn vừa nhảy lên ngựa chuẩn bị đi ra, vừa đưa tay chỉ về phía trước: "Chú đi theo lối này chừng một dặm, sẽ thấy một hòn đá rất lớn, hình như một quả trứng chim khổng lồ. Từ đó trở đi, cứ theo như hình vẽ trên tấm da ta đã gửi cho đại pháp sư. Thôi nhé, hai hôm nữa ta lại gặp nhau." Dứt lời, hắn ra roi thúc ngựa chạy. Lang vừa cầu bố rồng và tổ mẫu Vũ Tiên, vừa thúc ngựa về hướng Pha Lấu chỉ. Hai con ngựa quả là khôn ngoan, không rẽ sai hướng bao giờ. Đến chỗ hòn đá tròn, Lang dừng lại, nhìn ra bốn phía, đi về đâu bây giờ? Bỗng Clang thấy một lối mòn xuyên rừng, thấp thoáng mấy lùm cây cao nở hoa hồng hồng. Hoa pi lai hồng của vùng núi vọng. Clang nhớ lời của Phu Dung ngày xưa, sẽ trồng hoa này nối từ Phong Châu đến làng Na, để Clang khỏi lạc đường đi tới thăm Phu Dung. Phải chăng giờ đây những cây hoa này sẽ đưa đường cho Clang đi đến chỗ Phu Dung đang bị giam cầm? Clang buông cương cho ngựa đi, quả không lầm. Suốt dọc con đường lác đác những lùm hoa đó đây bừng nở, màu hoa làm rực sáng cả một vùng rừng núi âm u. 19. Chiếc răng khểnh của Phu Dung. Đại phu nhân Ân Tư tuy ghét Phu Dung đến cùng cực, nhưng bao lâu nay sống với bốn ả nô lệ câm tịt, chẳng biết nói năng cùng ai. Nay có Phu Dung, mụ mới biết lại cái thú đối thoại với người khác. Vì vậy mụ chẳng lúc nào rời Phu Dung, cứ bám chặt lấy cô, khi thì nhiếc mắng, khi thì hỏi han, khi thì cãi cọ, khiến Phu Dung mệt mỏi vì mụ đến nỗi chỉ mong mụ biến đi đâu cho rảnh. Sáng sớm Phu Dung vừa mở mắt đã vội cầm lấy cái vò đi ra suối lấy nước. Việc này thì nặng nhọc đấy, nhưng lánh thân được một lúc, khỏi phải nhìn thấy kẻ phá quấy đầy quyền uy cũng còn hơn. Nhưng chỉ đi được một đoạn, nhìn lui Phu Dung đã thấy mụ ta lẽo đẽo theo sau. Phu Dung dậm chân: "Bà ơi, xin bà về cho." Mụ già rít lên the thé: "Còn rành, mày muốn tao ở yên trong nhà để mày ra ngoài suối tha hồ mà gỡ tóc làm đẹp chứ gì, đừng hòng." Phu Dung bảo: "Bà chỉ nghĩ xấu cho tôi, chẳng qua là tôi sợ gai góc làm xấu mất đôi chân đẹp của bà. Hồi tôi còn ở trong trại của đại tù trưởng, tôi luôn nghe ông ấy ca ngợi rằng chân bà đẹp lắm." Khuôn mặt mụ vợ chú Ân Tư rạng rỡ lên ra chiều sung sướng. Mụ nhìn xuống đôi chân xương sầu, vẻ ngậm ngùi: "Nhà ngươi thấy chân ta còn đẹp ư?" "Ừ, ta cũng thấy chúng còn đẹp lắm. Đại tù trưởng ngày ấy yêu ta biết bao, đến nỗi chàng liều mình xông vào trại cha ta mà xin cầu hôn cho bằng được. Thế rồi chỉ vì tên thầy mo gian dảo mà chàng rời bỏ ta, theo mấy con nhãi ranh thô bỉ kia." Phu Dung hỏi tò mò: "Sao lại thế? Thầy mo thì liên quan gì đến chuyện riêng của bà với tù trưởng? Thầy mo Ân Tư làm những việc xấu thế ư?" "Không phải thầy mo Ân Tư, mà là một tên thầy mo chết vằm từ Lạc Việt tới, tên gọi là Cun Khương. Bởi thế giờ đây ta thù ghét hết thảy người Lạc Việt." "Ủa?" Phu Dung ngạc nhiên. Câu chuyện mà đại phu nhân Ân Tư vừa hé lộ làm Phu Dung sinh ra hiếu kỳ, không tìm cách lẩn trốn bà nữa. Trái lại, cô chậm bước lại nghe người vợ bị ruồng bỏ của chú Ân Tư tỉ tê kể lể. Đại phu nhân Ân Tư ngày trước là công chúa nước Mân, một nước lớn cận kề bộ tộc Ân Tư. Khi tù trưởng Ân Tư và công chúa nước Mân bất ngờ gặp nhau trong một cuộc đi săn, thì cả hai đều cảm thấy mến nhau ngay. Nhưng bộ tộc Ân Tư khi đó còn nhỏ yếu nghèo nàn, nên vua nước Mân chẳng muốn kết làm thông gia. Chỉ bởi công chúa nước Mân quyết ý theo y, nên vua cha đành phải thuận. Đại phu nhân Ân Tư được hưởng hạnh phúc không lâu, vì chú Ân Tư ngày càng hung bạo, vừa háo sắc vừa hiếu sát. Hắn đã thu nạp cả bầy thê thiếp, hễ chán ai là hắn ta ra tay dùng cực hình hành hạ. Nhiều bà vợ đã bị bỏ, bị hại, nhưng hắn vẫn để yên không dám động tới người vợ đầu tiên. Đại phu nhân cho là hắn đối xử đặc biệt với bà vì tình nghĩa và công lao của bà với hắn. Kỳ thực không phải thế, hắn chỉ sợ vua nước Mân nổi giận tiến đánh Ân Tư, mà hắn thì đang muốn ổn định mặt này để dồn sức tiến chiếm vùng đất màu mỡ của người Lạc Việt. Tuy vậy, hắn đã chán mụ vợ già đến tận cổ, nhất là mụ ta lại ghen tuông quá đáng, luôn cản trở không cho hắn vui chơi với bầy thê thiếp trẻ. Đó cũng là thời gian Cun Khương bí mật giao kết với giặc, thường lén lút sang gặp chúa Ân Tư. Hiểu rõ tâm trạng tên tù trưởng, nên bên cạnh kế hoạch giúp y chiếm Lạc Việt, Cun Khương còn tặng không y một kế sách để tẩy trừ bà vợ hết thời. Nhân ngày lễ mừng thọ đại tù trưởng, Cun Khương giả vờ xem sao, đoán vận mệnh, rồi bảo trong năm nay sao hộ mệnh tù trưởng bị nhiều sao xấu xâm phạm, tình thế thật nguy nan. Riêng sao của phu nhân rất sáng, khí rất mạnh, Nếu phu nhân đến vùng núi có nhiều linh khí mà cầu nguyện và trấn giữ ít lâu thì mới bảo vệ được cho tù trưởng. Phu nhân Ân Tư tin lời ngay, thế là chúa Ân Tư cho người đưa bà đi, hứa ít lâu nữa sẽ đón về. Nhưng đã bao mùa cây rừng đổi lá, các vạch khắc đã đầy kín cả cột, mà lời hứa vẫn không được thực hiện. Họa hoàn lắm mới lấy người có từ doanh trại đến thăm nom tiếp tế cho bà, đem theo toàn những tin tức không vui. Trong khi đó, vua nước Mân cứ tin chắc con mình đang cai quản hậu cung của bộ tộc Ân Tư. Nghe người đàn bà vừa kể vừa khóc rấm rứt, bỗng nhiên Pu Dung thấy lòng chán ghét của mình dường như dịu lại, thay vào đó cô thấy xót thương tội nghiệp cho bà. Té ra cũng là một nạn nhân của tên Cun Khương thâm hiểm. Cô an ủi bà, dỗ dành như người ta dỗ trẻ. Bà một lòng một dạ với chồng như vậy, thế nào ông trời cũng có ngày thương đến bà, không đến nỗi nào đâu. Này nhé, bà cứ ngồi ở nhà chăm sóc sắc đẹp, chẳng hơn là chạy ra đây, nắng sẽ làm đen làn da của bà, ong kiến đốt da rẻ của bà. Bà mà không đẹp nữa, một ngày kia đại tù trưởng đến thăm bà xấu xí, sẽ bỏ đi ngay cho bà xem. Người đàn bà có vẻ mơ mộng. Đại tù trưởng đến thăm ta, liệu có ngày đó không? Hay nhà ngươi chỉ nói thế để phỉnh ta? Nói rồi không chờ Pu Dung đáp lại, mụ vươn cái đầu sơ xác ra chiều uy nghi lẫm liệt. Nhưng ta tin chàng vẫn nhớ tới ta nhiều lắm, chẳng thế mà lâu nay chàng vẫn để ta giữ vật này. Vừa nói bà ta vừa rút trong tay áo ra chiếc búa bằng vàng có hình sọ người há miệng và nói tiếp vẻ kiêu hãnh. Cả nước Ân Tư chỉ có hai cái, đại tù trưởng giữ một cái còn ta giữ một. Như vậy ta vẫn là đại phu nhân của nước Ân Tư hùng mạnh. Thấy bà có vẻ như sắp trở chứng, Pu Dung khom người xá dài một cái. Bẩm tâu đại phu nhân, xin người hãy trở gót về cung. Người đàn bà có vẻ thích chí, lập tức quay mình, đi từng bước khoan thai trở lại nhà. Pu Dung thở phào, lại xách vò ra suối. Mỗi lần ra suối, Pu Dung cứ cố trì hoãn để ở lại một mình lâu thêm một chút nữa. Đó là thời gian ngắn ngủi cô được tự do, thoát khỏi tầm mắt canh giữ của mụ già và bốn nàng nô lệ nghiêm khắc. Hôm nay cũng thế, Pu Dung tung tăng ôm vò chạy ra bờ cỏ, ngồi trên gành đá thò hai chân xuống nước quẫy lung tung đùa nghịch một mình. Hai bàn chân Pu Dung trước đây trắng hồng nhỏ nhắn, mềm mại biết bao, vậy mà giờ đây trông lem luốc, bên dưới còn nổi lên những cục chai cứng ngắt. Pu Dung đưa hai bàn tay ra nhìn, hai tay cũng sần lên chai ráp, trông thật tội nghiệp. Cúi người trên dòng suối trong, Pu Dung nhận ra khuôn mặt mình đã thay đổi nhiều. Nét hồn nhiên ngây thơ ngày nào đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt rắn rỏi và chịu đựng. Pu Dung biết cô đã lớn lên, ánh mắt nhiều ưu tư chất chứa bởi luôn phải sống với lo âu thấp thỏm và thường xuyên phải thủ thế với tất cả những người cùng sống. Vẻ mặt Pu Dung giờ đây tiểu tụy lam lũ làm sao. Từ địa vị con vua một nước, cô đã rơi xuống địa vị một nô tỳ thấp nhất trong các nô tỳ. Bất giác, Pu Dung vừa nhìn bóng mình trên dòng suối, vừa rơi nước mắt. Cô chợt giật mình vì tiếng vó ngựa xa xa vọng lại. Hai con ngựa một trắng một đen xuất hiện bên bờ suối, đang dần dần hiện rõ trước mắt cô. Cô khiếp sợ lặng người đi, ai đang ngồi trên mình ngựa kia? Có phải là Pha Lấu không? Hắn mà đến thì chắc chẳng có điều gì hay ho. Pu Dung đứng lên, cô định xách vò nước ù té chạy về, bởi cô không muốn gặp tên tướng giặc thô lỗ kia nơi đồng không quãng vắng. Nhưng vò nước nặng quá, Pu Dung không tài nào đi nhanh nổi. Cô nhủ thầm, hay là ta nấp vào bụi trốn đỡ, khi nào y đi khuất hãy chui ra. Nghĩ là làm, Pu Dung lập tức chui vào bụi hoa ngải bên bờ suối. Đôi ngựa và người kỵ sĩ đã đi thẳng về phía Pu Dung đang nấp. Cô nghĩ, đúng rồi, Pha Lấu định đến bắt ta đi đến chỗ chú Ân Tư, nếu không thì hắn đem thêm con ngựa kia làm gì? Chao ôi, thà chịu khổ cực với mụ già quái đản nơi đây còn hơn phải vào làm nô tỳ cạnh lão chúa giặc bị thịt. Ta phải trốn, trốn đi thôi. Nghĩ thế, Pu Dung giấu mặt vào hai bàn tay, nín thở, nằm yên trong đám hoa lá cho đến khi người kỵ sĩ vượt qua rồi đi xa dần về phía ngôi nhà trong thung lũng. Chàng kỵ sĩ đó chính là Clang, chẳng biết một tí gì về cuộc sống của Vu Dung ở đây. Nàng đang ở với ai, bị đối đãi như thế nào, phải làm sao để đón được nàng đi? Cậu chỉ biết đi theo dấu hiệu của những bông bi lai. Và lòng nhiệt thành muốn cứu thoát cô bạn bé nhỏ ngày nào. Giờ đây đứng trước ngôi nhà độc nhất trong thung lũng, cậu hồi hộp gọi to. Vu Dung, có ai là Vu Dung trong nhà này không? Một khuôn mặt hốc hác vàng vọt từ trên thềm nhìn xuống, rồi một giọng nói lạnh lẽo cất lên. Mày là ai? Đến đây hỏi con ranh ấy làm gì? Tôi là người của Pha Lấu tướng quân, đến đây đón Vu Dung về doanh trại của đại tù trưởng. Dứt lời, Clang đưa cao chiếc mặt nạ hình đầu cọp, vật tín của Pha Lấu. Mụ già nhìn kỹ chiếc mặt nạ với sắc mặt soi mói, rồi vỗ hai tay vào nhau. Từ hai bàn tay của mụ phát ra bốn tiếng đèn đẹt. Lập tức bốn ả nô lệ từ sau nhà chạy lên dàn thành một hàng ngang sau lưng mụ. Cả bốn ả đều cầm lăm lăm kiếm đồng trong tay. Mụ già cất giọng khàn khàn. Trước khi trao tù binh, phải trao đổi mật khẩu. Tướng quân Pha Lấu đã dặn kỹ như thế. Dứt lời, mụ hô lớn mật khẩu của mình. Vu Dung. Làng mừng quá, vội đáp ngay. Phong Châu. Những tưởng chót lọt như lần trước, ai ngờ mụ già biến sắc la lớn. Giả mạo. Tức thì bốn ả câm vung kiếm lao tới. Clang lật đật chống trả. Trong tay Clang chỉ có một con dao ngắn. Chống đỡ một lúc bốn người thật khó khăn. May mà lúc ở Phong Châu, Clang đã theo trai tráng tập tành chút ít, mới loanh quanh đỡ đòn trước bốn ả nô lệ võ nghệ cao cường này. Càng lúc Clang càng lúng túng, bị dồn đến vách nhà. Sự nguy cấp chỉ còn đường tơ kẽ tóc. Trong lúc ấy, Vu Dung từ ngoài suối nghe tiếng huyên náo đã lần về đến gần, nhưng không dám lộ mặt. Từ trong chỗ ẩn nấp, cô nhìn thấy rõ mồn một đám người đang đánh nhau và nhận ra người kỵ sĩ không phải là Pha Lấu mà là một thanh niên có vóc người mảnh khảnh. Không nhận ra đó là ai, nhưng vết chàm trên vai khiến Vu Dung biết ngay đó là một thanh niên lạc Việt. Quên hết hiểm nguy, cô hét to. Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Vu Dung ba chân bốn cẳng chạy đến gần, quên rằng mình có nói cũng chẳng ai nghe, mà cũng chẳng có quyền uy gì để sai khiến bốn cô gái cầm này. Quả nhiên, bốn ả nô lệ nghĩ ngay rằng chàng trai lạc Việt này đến đây để bắt cóc Vu Dung về. Họ liền tách ra làm hai nhóm. Một nhóm hai người vây giết lấy Clang, quyết không cho chàng chạy thoát. Một nhóm hai người kèm chặt lấy Vu Dung, phòng khi có kẻ địch đến sau thừa cơ đánh cháo tù binh. Clang ra sức chống đỡ, nhưng càng lúc càng lâm thế bí. Cậu tính nhẩm trong đầu, không thể nào đỡ nổi đòn giữ của hai mụ này, nên phải dùng cách cầu may. Vừa đưa dao đỡ gươm của một ả, vừa tung một đá vào bụng ả kia, hy vọng ả này ngã xuống thì sẽ lộ ra một lối cho mình nhảy ra khỏi vùng uy hiếp. Nào ngờ ả nô tì có sức chịu đựng vô bờ bến, bị đá đau như vậy mà vẫn điềm nhiên như không, vung lưỡi kiếm đồng bổ thẳng xuống đầu Clang. Clang một bên bị gươm của ả nhắm vào cuống họng, một bên bị kiếm đồng bổ xuống đầu, chẳng còn một mảy may hy vọng sống sót. Bỗng huỵch huỵch, hai ả nô lệ dường như bùn rùn tay chân, buông rơi vũ khí nằm sóng xoài trên mặt đất. Thì ra Vu Dung bị ép vào một phía, lại đúng chỗ buộc ngựa của Clang. Hai ả canh giữ chẳng sợ cô, vì biết trong tay cô không có một vũ khí gì, nên chỉ cầm gươm đứng chắn phía trước, mặt quay về phía Clang hờm sẵn, chuẩn bị tư thế ứng cứu cho hai ả kia. Tranh thủ lúc đó, Vu Dung mở chiếc túi trên lưng ngựa để tìm xem có vũ khí gì có thể tiếp ứng cho chàng trai lạc Việt chăng. Bất ngờ Vu Dung thấy trong đống lộn xộn có một cái hộp nhỏ, thoảng mùi hăng hắc quen thuộc. Vu Dung nhớ ra ngay là loại nhựa su vây mà trước đây trong rừng núi vọng, Clang đã dùng ru ngủ ông rền. Lập tức Vu Dung nhặt một cành khô trên mặt đất, khều ít nhựa cuốn vào. Cô nhanh chóng chấm nhựa vào lưng hai ả đang canh giữ mình, rồi chạy tới quệt nhựa lên tay hai ả đang vung kiếm đồng khống chế Clang. Bịch bịch. Hai, rồi bốn ả nô lệ lần lượt ngã quỵ sau khi chạm phải chất nhựa cây. Clang thấy địch thủ đã ngã lăn ra bất tỉnh, định kết liễu mạng sống bốn cô gái ân tư. Đừng đừng, xin dừng tay. Vu Dung kêu to. Xin tráng sĩ đừng giết họ. Ta đi đi, trước khi họ tỉnh dậy là xong. Vu Dung vẫn chưa nhận ra Clang, vì sau thời gian xa cách, Clang đã lớn lên thành một chàng trai, mép đã có lông tơ lún phún. Cô chỉ nghĩ đó là một chàng trai lạc Việt được vua cha cử đến để cứu mình. Phần Clang cũng chẳng hơn gì, cậu cúi mình thi lễ. Tạ ơn cô đã cứu ta thoát cơn nguy hiểm. Chẳng hay cô có biết mị nương Bu Dung bị giam ở đâu không? Bu Dung thối lui một bước. Cô đã nhận ra chàng trai chính là Clang, mặc dù giọng nói đã đổi khác, hình dáng cũng khác xưa. Cô nghẹn ngào bối rối nghĩ thầm. Trời ơi, ta xấu xí tiểu tụy đến nỗi Clang không nhận ra ta nữa. Nghĩ vậy cô đứng lặng người, quên cả tình hình đang khẩn cấp không thể nào trì hoãn. Clang thấy vậy, nhìn kỹ cô gái rồi kêu lên. Hay cô chính là Bu Dung? Cô là Bu Dung phải không? Bu Dung ngập ngừng gật đầu, bất giác cô òa khóc. Clang chạy đến vén tóc Bu Dung lên, rồi kéo hai bàn tay cô ra nhìn, lại nhìn xuống chân cô. Chẳng có cái gì giống Bu Dung 3 năm trước cả. Tóc thì rối và khô, tay chân đầy vết chai thô ráp. Clang nửa tin nửa ngờ, chợt nhớ tới cái răng khểnh của Bu Dung, liền đưa ngón tay vào giữa hai môi nàng sờ xem thử có không. Bu Dung bật cười, Clang thì hét lên sung sướng. Chưa cần chạm tới cái răng ấy, cậu đã nhận ra ngay nụ cười quen thuộc của Bu Dung. Bu Dung, chính Bu Dung đây rồi. Mau, mau đi thôi Clang, mình phải trốn ngay, nếu không bốn ả nô lệ này tỉnh dậy thì không yên với chúng đâu. Nhưng lương thực Clang đã cạn, ta phải kiếm chút ít thức ăn đem theo, nhanh lên. Bu Dung gật đầu. Phải rồi, Bu Dung xấu máu đói lắm. Cô nắm lấy tay Clang, dắt cậu chạy vội xuống nhà dưới, lục lấy một bao gạo và khoai khô. Những thứ này là chính tay Bu Dung phải làm đấy đấy, Clang ạ. Đôi bạn hì hục bưng ra, chất lên lưng ngựa. Họ chuẩn bị lên yên thì bỗng từ trong nhà, một bóng gầy guộc lao bổ ra, bú chặt lấy Bu Dung. Những móng tay sắc lẻm bấm sâu vào vai cô đau điếng, khiến Bu Dung á lên một tiếng. Clang quay lại, vung dao lên uy hiếp mụ già, gỡ cho Bu Dung. Mụ hét lên giọng khàn khàn. Mi giết ta đi, ta có thiết sống nữa đâu mà sợ chết. Bu Dung vừa lại hồn, bảo Clang, đừng giết bà ấy. Bu Dung bảo đại phu nhân Ân Tư, này bà ơi, bà có thích thú gì tôi, sao không thả tôi đi cho rảnh. Đại phu nhân Ân Tư mếu máo, nhà ngươi đi rồi ta còn biết nói với ai đây. Lại ngày này qua ngày khác, giữa bốn ả câm khác nào bốn bức tường đá. Bu Dung đưa tay vỗ về vào má mụ. Chịu khó đi bà ơi, tôi mà ở đây mai này Phan Lấu đến đón tôi về cho đại tù trưởng thì sao, bà đâu có muốn thế phải không. Mụ già nhìn Bu Dung từ đầu đến chân. Nhưng ta đã làm cho mi xấu đi nhiều lắm rồi, đại tù trưởng chẳng thích mi đâu. Ui chao, tôi còn trẻ thế này, chỉ cần mặc áo đẹp vào là sáng như sao ngay. Đại phu nhân Ân Tư nghe vậy tức điên lên, nhắm vào mặt Bu Dung định cào cấu. Clang vội chộp tay mụ vặn ngược ra sau. Bu Dung thừa cơ nhảy thót lên lưng ngựa trắng. Clang cũng vội nhảy lên con ngựa đen, nhưng mụ già cứ níu chặt chân cậu không buông. Clang hất mạnh ra roi phóng nước đại, Bu Dung lập tức đuổi theo. Đôi bạn phóng vút đi, để lại sau lưng tiếng kêu la ảo não của mụ già si tình xứ Ân Tư.
20. Ở phước được phước.
Cun Khương đuổi theo Clang đến lèn cổ ngựa, mới hay tin Pha Lấu mắc lừa, để cho Clang đi đón Bu Dung. Lão bứt tóc bứt tai, rồi lập tức hối thúc Pha Lấu dẫn quân rượt theo. Clang đoán trước thế nào cũng bị đón đường, nên đã tính đem theo nhiều lương thực. Đi ra khỏi thung lũng giam cầm được vài dặm, cậu bảo Bu Dung xuống ngựa. Cả hai dắt ngựa theo lối mòn lách vào núi, tìm được một hốc đá cao, cả hai trèo lên, chuyển lương thực vào rồi ẩn mình trong đó, để mặc đôi ngựa thơ thẩn bên một khe nước có nhiều cỏ non khuất sau cây rừng. Từ chỗ ẩn nấp trên cao, Bu Dung và Clang có thể quan sát được con đường trước mặt. Clang bảo Bu Dung, một là bốn ả nô lệ tỉnh dậy sẽ theo dấu chân ngựa đuổi theo, hai là Pha Lấu nhất định sẽ phát hiện ra Clang là kẻ giả mạo, chừng đó hắn sẽ ngược lên đây chóc nã chúng ta. Bây giờ phải tạm náu mình, chờ cho bọn chúng qua rồi ta hãy tìm đường đi mới mong thoát. Bu Dung hỏi, một cánh xuôi một cánh ngược, làm sao mà tránh chúng cho được? Clang ngẫm nghĩ rồi bảo, y Pha Lấu gặp mụ già và bốn ả nô lệ nhất định bắt trói họ để chờ xử phạt về tội để sổng tù nhân, vậy thì kết cục bọn chúng chỉ còn một cánh, ta sẽ thoát thân dễ dàng hơn. Clang vừa nói xong, chợt có tiếng khàn khàn cất lên ngay sau lưng. Rõ thật ngốc, thế mà cũng đòi suy với đoán. Pha Lấu đời nào dám bắt trói đại phu nhân của nước Ân Tư. U Dung và Clang giật bắn mình. Trời hỡi, mụ già quái ác đã ở sau lưng. U Dung dẫm chân. Bà ơi, bà còn ám tôi đến bao giờ? Bà có phép gì mà theo được đến đây? Phép gì hả? Người đàn bà cười sặc sụa. Nhà ngươi không biết bao gạo ngươi chờ có lỗ thủng sao? Làng biến sắc, thật là sơ suất chết người. Yên tâm đi, đi đến đâu ta đã xóa dấu vết đến đấy rồi. Giờ đây bọn chúng hết đường bám theo. U Dung thở phào. Sao bỗng nhiên bà lại tốt với chúng tôi như thế? Các ngươi đi rồi, ta chợt nghĩ, chúng nó trốn được, sao ta lại không trốn được? Thế là thừa cơ bốn con nô lệ chưa tỉnh, ta liền theo dấu các người mà đi. Đại phu nhân Ân Tư nhăn nhó, vẻ thảm thiết. Các người cho ta đi theo với, đi đâu cũng được, ta chán sống trong thung lũng ấy rồi. Nếu ta đi theo về nước Văn Lang, người Lạc Việt có giết ta không? Clang ngán ngẩm. Giết bà thì chắc chắn không ai giết rồi, nhưng chúng tôi đang trong vòng nguy hiểm, sống chết trong gang tấc, này lại đèo theo bà thì... Nói ngang đó, Clang dừng lại vì thấy Pu Dung đưa mắt cầu xin. Thôi, đành vác cái của nợ này đi theo thôi. Clang thở dài. Thôi được rồi, nhưng xin bà đi vào trong hang đá này, chịu khó ngồi im lặng cho chúng tôi nhờ. Pu Dung cười, cúi gập người ra dáng cung kính. Xin rước đại phu nhân quá bước vào tệ xá. Quả như lời tiên đoán của Clang, chỉ tờ mờ sáng hôm sau, đoàn quân do Pha Lấu dẫn đầu đã ầm ầm đi qua như một cơn bão. Chờ cho đoàn quân đi qua, Clang và Pu Dung lập tức chất hành lý lên lưng ngựa. Clang sợ đại phu nhân Ân Tư trở chứng làm hại Pu Dung, nên không để cho mụ ngồi chung ngựa với cô. Pu Dung cùng ngồi với bao lương thực trên lưng con trắng, Clang chở theo mụ già trên lưng con đen. Sắp đặt xong, họ cho ngựa phi nước đại, ngược theo đường Hoa Pi Lai mà tìm về nơi có hòn đá lớn. Từ hòn đá lớn, đường đi rẽ hai ngả, một ngả về doanh trại chúa Ân Tư, một ngả về lèn cổ ngựa thông sang địa phận nước Văn Lang. Pu Dung bảo với phu nhân Ân Tư, bà ơi, đến đây thì thêm vài dặm nữa thôi là bà sẽ gặp đại tù trưởng của bà, hay là ta chia tay, bà rẽ về phía ấy đi. Nghe nói đi thêm vài dặm nữa thôi sẽ gặp đại tù trưởng, vẻ mặt phu nhân Ân Tư chợt sáng ngời lên, đôi mắt mở đục long lanh hy vọng. Nhưng chỉ một thoáng qua thôi, vẻ âm u tối sầm lại sập xuống trên gương mặt vàng vọt. Một nỗi buồn âm thầm lan tỏa khiến ánh mắt mụ tê dại đi. Pu Dung thấy vậy an ủi. Bà ơi, bà sợ ông chồng bà chê xấu phải không? Bà đâu có xấu, trái lại là đằng khác. Pu Dung định nói phỉnh rằng mụ còn đẹp lắm, rằng chúa Ân Tư chắc vẫn luôn nhớ đến mụ, sẽ sủng ái mụ như khi xưa. Nhưng không hiểu sao cô cảm thấy giờ đây mà nói thế này thì nhẫn tâm quá, không đành lòng. Pu Dung chỉ dám nói thực ý nghĩ của mình. Bà đâu có xấu, tuy bà không còn nhan sắc, nhưng bà rất thương yêu ông ấy. Tấm lòng bà đối với ông ấy rất đáng quý. Tôi mà là chúa Ân Tư thì tôi yêu bà nhất. Phu nhân Ân Tư ngồi lặng đi. Lần đầu tiên bà nghe Pu Dung nói bà không còn đẹp, và cũng lần đầu tiên trí óc gàn dở của bà hiểu ra điều đó chính là sự thực. Clang bảo, dù sao suốt đời bà cũng luôn trung thành với ông ấy, vậy thì bà hãy về sống bên ông ấy, sướng khổ gì cũng đành chịu. Đại tù trưởng Ân Tư có yêu quý bà không chưa biết, nhưng ông ấy đã không dám giết bà thì giờ đây cũng chẳng dám ngược đãi bà đâu. Người vợ thất sủng vẫn ngồi yên, nước mắt rơi lã chã. Giờ lâu bà bảo, không được đâu, ta không sợ đại tù trưởng giết ta, dù ta biết tính y bạo ngược và nhẫn tâm, nhưng quả thực ta không sống với y được nữa. Lòng ta luôn trung thành, nhưng với đại tù trưởng của ta ngày xưa, chứ không phải cái lão già bị thịt luôn ngồi giữa lũ hầu thiếp như bây giờ. Mụ cười mơ màng nhìn Clang và Pu Dung. Y ấy y cũng như Clang, còn ta cũng như Pu Dung thế này, trẻ đẹp và luôn yêu quý nhau. Thôi, ta đã nói rồi, ta về Lạc Việt với các ngươi, ta có mục đích của ta. Không không thể nói cho các ngươi biết được đâu. Clang và Bu Dung đành đưa phu nhân Ân Tư đi về phía lèn cổ ngựa. Con đường đến lèn cổ ngựa quanh co qua nhiều trạm của quân Ân Tư. Clang vốn có chiếc mặt nạ cọp, tín vật của Pha Lấu. Cậu định dùng chiếc mặt nạ ấy để đi qua các chặng lính gác, nhưng lại ngập ngừng. Có thể khi Pha Lấu đuổi theo mình đã kịp dặn lại quân lính. Thế thì đưa chiếc mặt nạ ấy ra, chẳng những không qua được cửa mà còn có thể bị bắt ngay lập tức. Tên lính gác chạm đầu tiên khăng khăng: đã có thượng lệnh, không ai được đi qua đây nếu không có lệnh của Pha Lấu tướng quân. Cả ta cũng không được ư? Một giọng nói hách dịch vang lên. Phu nhân Ân Tư nói xong liền rút trong tay áo ra chiếc búa vàng có tạo hình chiếc sọ người há miệng. Nhìn thấy vật ấy, tên lính thất sắc bước lui mấy bước rồi cúi rạp mình để cho phu nhân Ân Tư và những người tháp tùng đi qua. Nguyên tổ tiên của đại tù trưởng Ân Tư bỏ mình trong tay giặc. Bộ tộc đối địch của ông ta đã cột ông ta trên mỏm đá cao trong hoang mạc để cho diều hâu kền kền rỉa thịt. Khi con cháu đi tìm thì chỉ còn một bộ xương và chiếc đầu lâu nhe răng đầy vẻ căm thù. Từ đó chiếc sọ người há miệng trở thành biểu tượng của bộ tộc Ân Tư. Họ dùng hình ảnh đó vừa để dọa nạt quân thù, vừa để nhắc nhở vong linh của tổ tiên. Chiếc búa vàng hình sọ người chỉ có đại tù trưởng và đại phu nhân mới có. Nó là biểu tượng của uy quyền vô hạn. Phu nhân Ân Tư tuy bị bỏ, nhưng trên danh nghĩa vẫn chưa bị phế truất, nên mới còn giữ được vật này. Như thế mà bà cùng những người tùy tùng qua 3-4 trạm canh, rồi đi qua lèn cổ ngựa tiến vào văn lang một cách bình yên. Vừa qua khỏi địa vực Ân Tư, Pu Dung mừng quá bảo nhỏ với Clang: ngày xưa mẫu hậu thường bảo với Pu Dung, làm phước thì được hưởng phước. Quả nhiên không sai, nếu ta không rộng lượng với bà phu nhân dở hơi này, chắc cũng khó mà qua được mấy cửa ải vừa rồi dễ dàng như thế. Clang mỉm cười gật đầu bảo: ừ, nhưng hãy tạm dừng chân một tí, để cho Clang tắm rửa một chút. Nãy giờ bôi đen mặt mũi giả làm lính hầu cho bà ta thật chẳng thú vị tí nào. Clang vừa nói xong thì nghe tiếng huyên náo trên cửa ải, rồi những hòn đá lớn lăn xuống ầm ầm, cuốn theo các cành cây gãy nát và khói bụi mịt mù. Tiếng Pha Lấu gào to vọng theo: quân bay, mau đuổi theo chúng. Thì ra Pha Lấu tìm lên sơn ao của phu nhân Ân Tư mới biết cả ba người đã trốn thoát. Lập tức hắn quay về doanh trại đại tù trưởng xin lệnh truy nã phu nhân vì đã chạy theo tội nhân về văn lang. Có được lệnh của chúa rồi, hắn phi ngựa như bay về đến lèn của ngựa thì cả ba người cũng vừa thoát qua chân ải.